Vũ Đình Minh viết Huy Cận, thi nhân đắm mình giữa nhân gian và vũ trụ. Chàng Huy Cận khi xưa hay sầu lắm, gió trăng ơi, nay còn nhớ người chăng? Câu thơ ấy đã khép lại tập thơ Lửa Thiêng nổi tiếng của Huy Cận, in năm ông 21 tuổi. Quả thật, Lửa Thiêng là một tập thơ ảo não, nhà phê bình Hoài Thanh đã phải thốt lên như vậy. Đời chúng ta nằm trong vòng chữ tôi, mất bề rộng, ta tìm bề sâu, nhưng càng sâu càng lạnh. Ta thoát lên tiên cùng thế lữ, ta phiêu lưu trong trường tình cùng Lưu Trọng Lư, ta điên cuồng với Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, ta đắm say cùng Xuân Diệu, nhưng động tiên đã khép tình yêu không bền, điên cuồng rồi tỉnh, say đắm vẫn bơ vơ, ta ngẩn ngơ buồn trở về hồn ta cùng Huy Cận. Chúng tôi đã cùng Huy Cận về thăm vùng quê cổ tích của ông để hiểu thêm ngọn nguồn của nỗi sầu vạn cổ ấy trong thơ ông. Quả thật là một làng quê rất nghèo, rất đẹp như ông đã kể. Nếu không có một chứng nhận rành rành là Huy Cận, hẳn ai cũng nghĩ đây là một điều bịa đặt. Từ một vùng quê sơn cước, xa như sự lãng quên, một cậu bé vừa đi học vừa chăn trâu lam lũ đã ra hoạt động sôi nổi ở kinh thành với tư cách một nhà thơ, một nhà hoạt động chính trị, nhà văn hóa lừng danh, vượt qua cả biên giới quốc gia để hòa nhập vào dòng văn hóa thế giới. Trong kháng chiến chống Pháp, cụ thân sinh ra Huy Cận làm chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến nhiều năm. Cụ là người ham đàm đạo văn chương với bạn bè. Mẹ Huy Cận là cô gái dệt lụa ở làng Hạ nổi tiếng, rất thuộc truyện Kiều. Ân Phú cũng là vùng quê của điệu dân ca ví dặm mênh mang, đa tình và rằng giặc như trí người kiên nhẫn Hà Tĩnh. Gia tài bố mẹ để lại cho Huy Cận không phải là của cải, mà là cái hồn của nếp gia phong, của những câu thơ cổ, những câu kiều và nỗi buồn mênh mang qua những câu ví dặm. Gia tài ấy hóa ra thật quý báu để hình thành một nhà thơ, một nhà văn hóa lớn. Huy Cận thường kể là thuở chăn trâu, ông rất ham mê theo chú ruột ra thả diều trên cánh đồng làng. Chiếc diều sáo lớn được gió bay lơ lửng trên trời cao. Và tiếng sáo thanh trong nỗi buồn vang xa từ vạn cổ. Bầu trời ấy sau này thấm vào hồn thi nhân thành một đóng góp đặc sắc vào thi ca Việt Nam. Tiếng buồn ảo não và cảm xúc đắm mình vào vũ trụ bao la cùng thiên nhiên rộng lớn. Còn cánh đồng nghèo khổ nơi cắm dây diều thì thấm vào hồn ông thành nỗi ưu ái ấm áp với nhân gian. Ngôi nhà lớn ở quê mà Huy Cận hay tự hào hóa ra là nhà lá bưng vách gỗ trên một mảnh vườn nhỏ. Quả thật là quê ấy nghèo và quả thật là quê ấy kiên cường từ phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tuổi thơ Huy Cận đã gặp may, lên 8 tuổi đang học lớp 4 trường tổng, Huy Cận được ông cậu đem vào cho ăn học ở Huế, cho đến hết tú tài toàn phần. Ở đây ông được đàm đạo, kết thân với nhiều bạn bè văn chương như Xuân Diệu, Tế Hanh, Xuân Xanh, Gia Ninh, viết những bài bình luận, cộng tác với Hoài Thanh ở báo Tràng An, Sông Hương, v.v. Tết Mậu Dần 1938, bài thơ Chiều Xưa của Huy Cận được nhóm Tự Lực Văn Đoàn đưa in trên số Tết Báo Ngày Nay. Bắt đầu Huy Cận bước vào làng thơ mới. Trong thời thơ mới nhiều xôn xao kiêu hãnh, một lớp thi sĩ trẻ tiếp thu được luồng gió văn hóa phương Tây mà cũng thấm nhuần truyền thống văn hóa dân tộc đã là một cuộc cách mạng lớn về thơ ca để tạo ra một lối thơ khác hẳn trước. Huy Cận đến với thơ mới lúc giữa chừng, nhưng mau chóng trở thành người dẫn đầu và thành công của ông thêm sự khẳng định vẻ vang cho thơ mới trong tiến trình thi ca Việt Nam. Huy Cận nói, bài thơ ngậm ngùi. Bài thơ ngậm ngùi được coi là một trong những kiệt tác của thơ lục bát Việt Nam. Huy Cận viết khi còn học ở Huế. Năm 1940, ông ra Hà Nội học trường cao đẳng nông lâm và được giới văn nghệ sĩ thủ đô đón nhận như một thi sĩ lừng danh nhất trong phong trào thơ mới. Nhà văn Nguyên Hồng đã rủ ông đến nhà riêng để đãi ông một bữa thơ của chính ông mà do yêu mến, Nguyên Hồng rất thuộc. Trong Nỗi Sầu Vạn Cổ của Huy Cận, nói như Xuân Diệu, chẳng qua chỉ là sự trá hình của lòng yêu đời, yêu sự sống, yêu con người. Vì thế mà trong bài Tràng Giang, thấm nỗi xót xa cho những thân phận trôi nổi, bèo dạt khi mất nước. Chính vì tình cảm ấy mà ngay khi đang nổi tiếng, đang được thời, danh vọng đang lên và có vị trí cao trong xã hội vinh hoa phú quý. Cuối năm 1941, Huy Cận đã đến với cách mạng, dấn thân vào cuộc đời hoạt động bí mật như hướng đi tự nhiên của con người gốc gác ở xứ quê Xô Viết nghệ tĩnh. Ngâm bài thơ Tràng Giang. Tháng 7 năm 1945, Huy Cận được Tổng bộ Việt Minh triệu tập đi họp Quốc dân Đại hội ở Tân Trào và trở thành thành viên của chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong phái đoàn chính phủ vào Huế tiếp nhận sự thoái vị của vua Bảo Đại. Trong kháng chiến chống Pháp, Huy Cận giữ nhiều trọng trách trong chính phủ, tham gia nhiều công việc trọng đại, chứng kiến những thiên lịch sử vẻ vang nhất của dân tộc thời các anh bộ đội mặc áo trấn thủ, đi dép lốp, các chị dân công gánh gạo, thổ xe ra chiến trường. Huy Cận có nhiều cảm xúc hùng tráng về thời oanh liệt của đất nước mà ông vinh dự được tham gia. Giữa năm 1958, dẫu đang làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Huy Cận đã ra lao động như người thợ phổ thông gần suốt 6 tháng ở vùng than Hồng Gai, Cẩm Phả. Chính bụi than và mồ hôi lao động đã đánh thức tiềm năng ẩn sâu của một thi sĩ từng đứng hàng đầu một tao đàn hiển hách xưa, và ông đã cho ra đời trong 2 năm những tập thơ nổi tiếng Trời Mỗi Ngày Lại Sáng, Đất Nở Hoa. Như sự bừng thức của tâm hồn, giống như một sự chuyển dạ, thơ Huy Cận thời ấy bừng sáng, xua đi được nỗi sầu vạn cổ, sát kề với hiện thực, góp phần cùng các thi sĩ khác tạo bước chuyển biến mới của thi ca. Giai đoạn này là giai đoạn chuyển mạnh hồn thơ Huy Cận. Huy Cận yêu đời, yêu người nồng ấm. Cũng như mưa, ngày xưa chỉ thấy nỗi hàn bao la, bây giờ trước mưa xuân trên biển, Huy Cận thấm thía qua làn mưa mỏng nỗi ấm áp và hạnh phúc giản dị của những cuộc đời cần lao. Cũng là cây, ngày xưa Huy Cận nhìn cây đang xanh mà thấy héo úa, nay ông nhìn cây gỗ như cây buồm mà cũng tốt tươi. Trình diễn bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá. Cẩm Phả, Hòn Gai có biển Hạ Long, Bái Tử Long. Cuộc sống lao động của những người đánh cá đập vào hồn thơ Huy Cận cảm xúc hùng tráng của bài ca lao động. Còn biển trời thì đánh thức tận gốc cái cảm xúc về thiên nhiên vũ trụ mà một thời ông đã đóng góp vào như một quà riêng đặc sắc đầy cá tính cho thi đàn Việt Nam. Mê Say miêu tả một đoàn thuyền đánh cá đêm với sự ngoạn mục của chính mình trong lao động. Huy Cận vẫn lộ rõ là chàng thi sĩ của vũ trụ ca. Khi ông cảm hứng, đêm thở, sao lùa nước Hạ Long. Bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá nhiều năm vẫn tồn tại trong giáo khoa thư, là bài ca sảng khoái về lao động, về biển và mênh mông vũ trụ. Hồn thì thanh thản, lòng thì say mê, chàng Huy Cận khi xưa hay sầu lắm, đã lênh đênh theo đoàn thuyền đánh cá để tận hưởng cái thú của sự thu hoạch bằng mồ hôi. Mặt trời đội biển nhô màu mới, mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi. Sau các tập Trời Mỗi Ngày Lại Sáng, Đất Nở Hoa, bừng thức như sự mở đường, thơ Huy Cận lắng lại như thời tiết đã vào độ mưa nhuần, gió thấm. Năm 1963, Huy Cận in tập thơ Bài Thơ Cuộc Đời. Cái tên đã là một sự ngẫm nghĩ. Vùng quê nghèo khổ ân phú, Huy Cận chỉ viết một ít bài nhưng tình quê, cảnh quê thì cứ phảng phất trong suốt hành trình thơ ông và cả trong suy tưởng của ông. Cũng bắt nguồn từ vùng đất quê, bài thơ các vị La Hán chùa Tây Phương là sản phẩm của một tài danh, bởi đề tài quá chật, quá khô, tất cả trông chờ vào cảm xúc, trí tuệ, sự trải đời của thi nhân. Huy Cận nhìn ra từ các bức tượng La Hán, có vị chân tay co xếp lại, tròn xoe tựa thể chiếc thái non, nhưng đôi tai rộng dài ngang gối, cả cuộc đời nghe đủ chuyện buồn. Các vị ngồi đây trong lặng yên, mà nghe giông bão nổi trăm miền, như từ vực thẳm đời nhân loại, bóng tối đùn ra trận gió đen. Mặt cúi mặt nghiêng, mặt ngoảnh sau, quay theo tám hướng hỏi trời sâu, một câu hỏi lớn không lời đáp, cho đến bây giờ mặt vẫn trao. Cuộc kháng chiến chống Mỹ lan ra miền Bắc, thơ Huy Cận đang trong dòng chảy lớn trở nên hào sảng. Hai tập thơ Những Năm 60 in năm 1968 và Chiến Trường Gần Đến Chiến Trường Xa in năm 1973 nằm trong số những sáng tác dồi dào của ông những năm ấy, là bài ca về cuộc chiến tranh giữ nước. Ông đã nhiều lần đi vào vùng bom đạn ác liệt của khu 4 để làm những bài thơ về Hàm Rồng, về Vĩnh Linh, Quảng Bình, về ngã ba Đồng Lộc. Bài thơ Lời Chào Các Dân Tộc, Huy Cận viết gửi đoàn đại biểu Mỹ dự Đại hội Văn hóa Thế giới họp tại La Habana, được nhiều nước dịch. Bài thơ Ngã ba Đồng Lộc viết như một lời tự sự với con, câu thơ chân thành nhắn nhủ, nhưng ghìm ném bên trong một cảm xúc như tiếng khóc không thể bật ra. Ngót 60 năm sáng tác, Huy Cận đã in ra 20 tập thơ và còn hàng trăm bài thơ chưa in, trong đó có nhiều bài là kiệt tác. Huy Cận trở thành một trong những nhà thơ hàng đầu của thế kỷ chúng ta đang sống. Ông còn viết văn xuôi, viết sách nghiên cứu và là một nhà hoạt động chính trị, nhà văn hóa có nhiều đóng góp cho đất nước những năm đầy biến động, chuyển mình và được nhiều nước trên thế giới dịch in giới thiệu, liệt vào hàng danh nhân. Ở Pháp vừa in tuyển thơ của ông với tựa đề Nước Triều Đông với số lượng lớn. Một trí thức lớn của Pháp đã biểu dương Huy Cận là người biết ngợi ca nỗi quằn quại của con người. Một nhà thơ Pháp nổi tiếng khác thì viết, Huy Cận không chỉ là một nhà thơ lớn, ông còn là một con người đích thực. Vâng, ông là một con người với tất cả nỗi quằn quại, sướng khổ nhân sinh, và cái chính để có cuốn phim này là nỗi quằn quại, sướng khổ ấy, ông đã biết thể hiện tuyệt vời thành thơ. 26 tháng 12 năm 1994, theo cuốn Huy Cận Đời và Thơ, Nhà xuất bản Văn học 1998. Đỗ Lai Thúy viết Huy Cận, sự khắc khoải không gian. Van lạy không gian xóa những ngày. Hàn Mặc Tử. Các nhà nghiên cứu lửa thiêng trước đây thường ít lưu ý đến bài thơ trình bày và thân thể mở đầu thi phẩm, hẳn vì họ cảm thấy cái khí vị tôn giáo ở đấy có phần xa lạ với giọng điệu chung của tập. Nhưng lẽ nào chính sự dường như lạc điệu ấy lại không làm cho độc giả cảm nhận được sự độc lập của bài thơ đối với phần nào còn lại của tác phẩm như chìa khóa đối với ổ khóa? Huyền thoại về con người do ăn quả cấm tri thức bị đuổi khỏi thiên đường đã được Huy Cận sử dụng như một ẩn dụ nghệ thuật để trình bày động lực sáng tạo và cấu trúc không gian nghệ thuật của lửa thiêng. Nhân loại trong lịch sử của mình đã trải qua một giai đoạn có thể gọi là giai đoạn thiên đường. Thuở ấy, con người sống hạnh phúc trong sự hòa đồng với thiên nhiên và đồng loại. Không chỉ sống kề cận trực tiếp với thiên nhiên, con người còn cảm thấy mình là một phần hữu cơ của cỏ cây, muông thú trong cái cơ thể không gian kỳ vĩ. Cái nhìn hòa đồng đó đã để lại trong huyền thoại phương Tây những con nhân sư, người cá, thần Dionysos chân dê, hoặc kiểu người thú, người cây trong các hội các Navan trung đại. Còn ở Việt Nam, cư dân chủ yếu sống bằng hái lượm và trồng trọt, là những người mẹ mộc, bà dâu, bà ỷ lan và rất nhiều thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề. Ở lửa thiêng, dấu vết của thứ tư duy cổ ấy vẫn còn đậm đà trong cái nhìn thân thể, bàn tay hoa nở, cây chân, gió mây trong miệng thở, vân vân. Nếm quả tri thức, lần đầu con người nhận thức ra mình là một con người, nghĩa là như một cá thể, biết xấu hổ và tình trạng như tự nhiên của mình. Còn Adam, bằng hành động che thân, bỗng biết mình khác Eva. Như vậy, con người vừa tách được mình ra khỏi thiên nhiên và đồng loại, thì lập tức nó trở thành kẻ mất thiên đường, tức mất sự an bằng nội tâm, trở nên cô đơn trên trần thế, cô đơn giữa đồng loại. Những cô độc đã thầm ghi trên trán lòng lạc loài ngay từ thuở sơ sinh, sống ở cõi đời trông gai, chân muôn dấu rỗ thùng gai đời. Con người không nuối tiếc cái thiên đường đã mất. Lòng tôi đây chọn một đời thương nhớ. Trái tim đau luôn luôn có nhu cầu trình bày, nhu cầu dâng hiến cho đời thứ ngọc đau buồn kết tinh từ nước mắt, mơ mộng và tình yêu cho vợi bớt cô đơn. Tình trạng của con người, kẻ mất thiên đường, cũng là tình trạng của cái tôi Việt Nam trong giai đoạn thơ mới, vừa thoát ra khỏi bào thai cái ta làng xã cổ truyền ngàn năm trong cuộc trở dạ hơn thế kỷ, cái tôi thị dân hiện đại sau những phấn chấn ban đầu khởi nghĩa Yên Bái năm 1930, đã rơi ngay vào sự cô đơn, diện mạo tương lai thì mờ mịt, hiện tại thì bất ổn, cái tôi lãng mạn lộn ngược quá khứ làm tương lai. Bởi vậy, nó luôn luôn nhớ tiếc quá khứ như một cái bình ổn, hạnh phúc và đẹp đẽ, một phản ứng vô thức đối với thực tại bấy giờ. Huy Cận, thi sĩ, nghiệm sinh ý tưởng triết học đó bằng không gian. Không gian lửa thiêng là sự hóa thân của thiên đường, của sự hòa đồng nguyên thủy thuở xưa. Đó là không gian mang tính chất vĩnh viễn và là đối tượng để con người chiêm nghiệm và chiêm ngưỡng, là trời xưa như một quá khứ. Đại bàng vỗ cánh muôn năm trước, ai biết trời xưa rộng mấy khơi. Là cõi biếc mênh mông, tê mê cõi biếc bến bờ là đâu. Là trên cao chơi vơi, chở hồn lên tận chơi vơi. Là nơi xa biếc tượng trưng cho chân thiện mỹ, tồn tại ở trên trời cao, đối lập với tất cả những cái giả dối mong manh ở dưới thấp. Ở cõi đời cúi mặt quên xa biếc. Như vậy là ở đây, huyền thoại thiên đường còn mang một chức năng khác, yếu tố tổ chức không gian theo trục dọc, trên, dưới, cao, thấp, đẹp, xấu, vô biên, hữu hạn, vân vân. Trong thang bậc giá trị này, con người sống ở dưới thấp, trong cô đơn, hưu hắt đầy tôi giữa xứ hờ, và không nguôi quên sự ám ảnh của không gian ở trên cao. Bởi thế, trông lên với Huy Cận không chỉ là động tác trữ tình thuần túy đầy thủ pháp, mà là một thái độ nghệ thuật nhằm chiêm ngưỡng không gian như một ý tưởng thẩm mỹ, tâm trạng nhớ không gian, buồn bã không gian, sầu không gian, vân vân, tràn ngập khắp lửa thiêng. Thậm chí, con người còn hứng không gian, mang không gian vào trong bản thân mình, để rồi trải mình ra với không gian. Đó là những động thái khác nhau của hồn xa Huy Cận. Không gian lửa thiêng là không gian trung đại truyền thống, là trời xưa mà con người, kẻ ngồi thương nhớ ở dưới trần ấy, không còn là. Đại bàng vỗ cánh muôn năm trước, tức con người siêu cá thể đồng nhất mình với vũ trụ. Cá nhân lãng mạn nhỏ nhoi không ôm trùm nổi không gian vũ trụ, chỉ biết nó bằng một cái nhìn đo đếm kiểu phương Tây. Bởi thế, không gian lớn của lửa thiêng cũng còn tự phân hóa thành những khuôn mặt trần thế. Căn phòng, con đường, mảnh vườn, dòng sông, vân vân, gần gũi, thân mật cho vừa tầm, trò chuyện, tình tự. Để chính từ đó, Huy Cận lại chìm sâu và cảm thức mênh mông với không gian. Không gian trần thế của Huy Cận nghiêng về không gian tự nhiên, mà ở đây tượng trưng là không gian nông thôn với cảnh sông, hồ, đường làng, vườn tược, vân vân. Ông ít viết về thành phố, mà có viết thì thành phố thường gây cho nhà thơ cảm giác bối rối, âu lo, buồn nản của cái chết, như bài Chết, nhạc sầu. Ngược lại, phong cảnh khoáng đạt của đồng nội mang lại cho nhà thơ sự thư thái, trấn an được tâm hồn cô đơn của con người. Vườn trong thơ Lửa Thiêng gợi nhớ đến vườn Địa Đàng, nơi con người buộc phải từ bỏ, thì nay họ tìm lại nó ở trong những mảnh vườn thực tại. Hơn nữa, trong truyền thống thơ phương Đông Trung Đại, vườn vẫn là nơi con người tìm về để sống một cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên. Thú điền viên, ẩn trốn mọi sự chướng tai gai mắt của cuộc đời. Mảnh vườn hoang sơ lại mọc đầy cây trinh nữ trong ngậm ngùi, là nơi con người được mơ mộng, yêu và ngủ trong lời ru âu yếm để được tiếp tục mộng mơ. Nét độc đáo của hình tượng con đường và dòng sông trong Lửa Thiêng là chúng không phát triển tuyến tính mà dường như bị giới hạn bởi một biên giới vô hình nào đó. Để trở thành một không gian tĩnh, con đường ở đây chỉ là một khúc đường thơm, nơi con người đến để thả hồn mơ. Dòng sông ở đây chỉ là một khúc sông, một đoạn sông phẳng lặng được nhìn ra từ một bến đò, một bãi bờ nào đó. Không gian trần thế của Lửa Thiêng bao giờ cũng có tính nước đôi. Một mặt nó là tính chất vĩnh cửu, vô hạn. Mặt khác, bao giờ cũng có những giới hạn bởi chúng nhìn bằng cái nhìn định hướng. Tràng Giang là một bài thơ về không gian, chứa đầy không gian. Nhà thơ mô tả cái mênh mông của không gian bằng những vật thể nhỏ như một cành củi, cồn nhỏ lơ thơ, những đám bèo dạt trên mặt nước, v.v. Bởi lẽ, chúng dễ chuyên chở cảm giác cô đơn, rợn ngợp của con người. Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà. Câu thơ được gợi ý trực tiếp từ hai câu kết trong bản dịch Hoàng Hạc Lâu của Tản Đà. Quê hương khuất bóng hoàng hôn, trên sông khói sóng cho buồn lòng ai. Và vẫn thường được ca ngợi là hay hơn Tản Đà ở sự không khói. Nỗi nhớ thương quê hương thường trực trong lòng đến nỗi không cần đến sự gợi nhắc. Nhưng đây là câu kết của bài thơ nói về không gian, nên nhớ nhà ở đây chính là nhớ không gian. Dĩ nhiên không gian tượng trưng bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài. Lửa Thiêng là một không gian mở, giữa con người và không gian luôn luôn có sự tương giao. Mỗi sự thay đổi của thiên nhiên bên ngoài đều gây nên sự thay đổi tương ứng trong con người. Ý mùa cũng trộn trong thân mới. Con người cũng luôn mở rộng lòng mình để chờ đón giao tiếp. Cửa thì mở. Đây cửa mộng lòng em, anh hãy mở. Lòng thì chẳng kịp rào. Tiếng mùa về gọi lòng em dậy, lơ đãng lòng tôi chẳng kịp rào. Thậm chí không gian cư trú của con người cũng luôn để ngỏ. Giường kê bên cửa sổ, mùng không che. Giường kê bên cửa sổ, cây đưa mát, không chịu mùng che để ngó trời, vân vân. Nhớ không gian, giao tiếp không gian và khát vọng cao nhất của chủ thể trữ tình trong thơ Huy Cận là chiếm lĩnh không gian như một đối tượng thẩm mỹ. Khi đó con người trở thành không gian và không gian trở thành con người, không còn sự phân biệt chủ thể, khách thể nữa. Trạng thái mà con người siêu cá thể trung đại đạt được với tư cách là tiểu vũ trụ hoặc trạng thái hòa đồng nguyên thủy cổ xưa. Trong trạng thái này, con người cá thể, cá nhân thị dân, cái tôi thơ mới rũ được tâm trạng cô đơn, cảm giác bất lực, sự không hòa hợp với ngoại cảnh. Huy Cận đã tìm ra được những con đường kinh nghiệm nội tâm để chiếm lĩnh không gian, nước, mơ mộng và tình yêu. Huy Cận hay làm và làm hay thơ mưa. Với thi sĩ, mưa là vật môi giới cho nội tâm và ngoại cảnh gặp gỡ. Giữa vô thể và hữu thể, mưa là một khiếm thể, một thể không định hình đang chuyển hóa. Mưa buông một tấm màn xám phủ lên mọi vật xóa nhòa không gian, làm mất không gian. Thực ra, chỉ mất cái không gian nhìn thấy, còn không gian nghe thấy thì được gia tăng. Đêm mưa làm nhớ không gian, lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la. Tai nương nước giọt mái nhà, nghe trời nặng nặng, nghe ta buồn buồn. Rơi rơi, dịu dịu, rơi rơi. Trăm muôn giọt nhẹ, nối lời vu vơ, Trích bài Buồn đêm mưa. Chính âm thanh đều đều của những giọt mưa đã làm phương tiện để chuyển hóa không gian thành tâm hồn và không gian được nội tâm hóa. Không còn phân biệt giữa cái tôi và phi tôi nữa, đó là hạnh phúc hòa đồng. Sau cách mạng tháng 8, cái tôi trữ tình của Huy Cận thay đổi, nhà thơ vẫn làm thơ mưa, như bài Mưa xuân trên biển. Nhưng mưa lúc này chỉ là phương tiện để tác giả bày tỏ sự hòa hợp của mình với ngoại cảnh là cuộc đời mới. Thơ đã vượt đi chất nội tâm đậm đà của lửa thiêng. Những biến thể khác của mưa là mây và mù. Đó cũng là những khiếm thể có chức năng môi giới cho sự nhất thể hóa chủ thể và khách thể trong thơ Huy Cận. Bỗng dưng buồn bã không gian, mây bay lũng thấp răng màn âm u, hoặc hoàng hôn mù xuống nặng, gió sông buồn em ơi. Ngoài ra trong lửa thiêng còn rất nhiều từ liên quan đến mưa, đến nước như suối. Đã chảy về đâu những suối xưa? Như sông, thuyền đi sông nước ưu phiền. Như biển, hồn cô đơn như đảo rời dặm biển. Như sương, sương sầu gieo xuống vai, vân vân. Thơ Huy Cận có những câu đẫm nước. Sông mát tràn xuân, nước đậm bờ. Hoặc có những đoạn thơ có rất nhiều từ gợi đến nước trực tiếp hoặc gián tiếp. Sang đêm thuyền đã xa vời, người ra cửa biển nghe hơi lạnh buồn. Canh khuya tạnh vắng bên cồn, trăng phơi đầu bãi nước dồn mênh mang. Trích bài Thuyền đi. Một tập thơ có tựa đề là Lửa thiêng mà lại đẫm nước như vậy hẳn không khỏi gây nên những băn khoăn trong lòng bạn đọc. Nhưng khi ngọn lửa của khát vọng hợp nhất bốc lên cao, dường như muốn thiêu đốt tất cả, thì theo ngũ hành tương khắc, chỉ có nước và những thể đồng tính với nước là có khả năng nguôi dịu, nguôi quên được một hiện thực cay đắng, thế giới bị chia cắt. Một phương tiện khác để đạt được sự chiếm lĩnh không gian, đó là mơ mộng. Theo triết học Ấn Độ, con người mang ba trạng thái: tính thức, mơ mộng và ngủ không mơ. Cuộc sống là sự liên tục từ trạng thái này sang trạng thái khác, và giữa chúng không có một biên giới hành chính cố định. Mơ mộng được Đông Phương coi như một thế giới khác với thế giới thực tại, một không gian khác với không gian thực tại. Mơ mộng là sự mở rộng không gian hay hợp nhất không gian, nội tâm với không gian vũ trụ. Lửa thiêng rất nhiều mộng mơ, đó là một thế giới mơ mộng. Mơ mộng lên một thế giới khác ở trên cao như là một lý tưởng thẩm mỹ. Đó là nét mới của thơ Huy Cận. Đỗ Phủ ngày xưa cũng đăng cao để chiếm lĩnh không gian, nhưng với nhà thơ đời Đường, đó là một cách để đạt tới sự cảm thông vũ trụ, để có cơ hội hòa nhập cái tôi siêu ngã của mình, tiểu ngã, vào vũ trụ, đại ngã. Nguyễn Khuyến thì đăng cao lên núi An Lão để khẳng định sự không an lão, cam phận già của mình. Đó là cốt cách cứng vững của cái tôi siêu cá thể, Đỗ Phủ, và cái tôi tập đoàn, Nguyễn Khuyến, của hai nhà thơ Trung Cận Đại. So với họ, cái tôi cá nhân của Huy Cận yếu ớt hơn, nó chỉ đăng cao bằng sự mơ mộng, nhưng nó cũng hùng mạnh hơn vì nó có thêm một phương tiện mới, đi sâu vào thế giới nội tâm, chiếm lĩnh không gian thực bằng sự đồng hóa nó với nội tâm của mình. Chở hồn lên tận chơi vơi, trăm chèo của nhạc, muôn lời của thơ, quên thân như đã quên giờ, tê mê cõi biếc bên bờ là đâu. Trích bài Trông lên. Ngoài ra, mơ mộng cũng là cầu nối giữa lòng với lòng, cũng là không gian với không gian, một sự tìm về với cộng đồng của cá nhân cô đơn, một lối thoát khỏi thực tại nhàm chán. Đỉnh cao của trạng thái mơ mộng của chủ thể trữ tình là ở bài Đi giữa đường thơm. Các yếu tố để mồi mơ mộng là không gian, đường làng vào mùa gặt hái, no đủ, thời gian, buổi trưa, điềm lặng trên hành trình của mặt trời, lúc thời gian đứng im, màu sắc nhạt nhòa, như bài Hoa Dại. đặc biệt là rất nhiều bóng. Đất thêu nắng bóng, đất che rồi bóng phượng. Sau này Huy Cận còn có một loại bóng rất đặc biệt. Anh là bóng thức của hồn em. Bóng tuy không còn là vật thực, hình nữa, nhưng cũng chưa phải là vật ảo. Trong một khung cảnh như vậy, bạn đồng hành lại là người khác giới, mà hành trang thì đã dắt sẵn ít hương hoa tưởng tượng, nên chủ thể trữ tình rơi ngay vào trạng thái mơ mộng cao. Con người và sự vật đều ở trạng thái nhòe mình, khó phân biệt được giữa thực và hư, giữa cái tôi với cái ngoại cảnh. Cái giác quan bị mất phương hướng, lên bề cao hay đi xuống bề sâu. Thời gian, một buổi trưa không biết từ thuở nào, hay là buổi trưa trong ca dao. Còn đôi lứa đây là trong cổ tích. Thôi, lòng nhớ rõ làm chi nữa, hay nói đúng hơn, không thể nhớ rõ được. Đó là trạng thái không phân biệt giữa trang sinh và bướm vàng. Trong trạng thái đó, trí lặn đi trở thành vô tư, nhường chỗ cho bản năng thức dậy, sống đủ đầy. Trí vô tư cho ra thở hương tình. Tuy nhiên, trí vẫn dai dẳng sống thức. Trí bâng cua thoáng nghĩ nhưng buồn nhiều, chân hết đường thì lòng cũng hết yêu. Ra khỏi cảnh trí ấy, con đường thơm ấy, bóng cây lá ấy, mùi hương hoa dại ấy thì cũng hết yêu, hết mơ mộng, nuối tiếc và muốn kéo dài mơ mộng. Chân đang bước bỗng e dè dừng lại giữa đường làng thơm mùi hoa dại. Tình yêu trong nửa thiêng diễn ra trong không gian chứ không phải trong thời gian. Bởi vậy, mất không gian là mất tình yêu. Điều đó tạo nên sắc thái đặc biệt của thơ tình Huy Cận. Thơ tình xuân diệu tha thiết, sôi nổi, có nhiều yếu tố thanh sắc, mang nặng tính chất hưởng thụ. Với Xuân Diệu, tình yêu là cường độ sống, mà sống theo nhà thơ là để chiến thắng sự trôi chảy của thời gian. Còn với Huy Cận, tình yêu chỉ là phương tiện giao nối lòng người để chiếm lĩnh không gian, chiến thắng sự cô đơn, bơ vơ. Tình yêu Huy Cận như một thứ tình yêu không đối tượng, tình yêu hòa lẫn với mộng. Anh yêu, nhưng ít sống trong những giây phút hiện tại như Xuân Diệu, mà yêu như một sự chấp nối lại những duyên xưa, cho nên bao giờ cũng có tính chất ngậm ngùi. Lòng em nhớ lòng anh từ vạn kỳ, gặp hôm nay nhưng đã hẹn ngàn xưa. Yêu giữa đời mà lòng ở trong mơ, đời rộng quá tình không biên giới nữa. Trích bài Tự Tình. Hạnh phúc sống bên nhau như đôi lứa thần tiên suốt một ngày, em ban hạnh phúc chứa đầy tay. Trong thơ Huy Cận, quả thật hiếm hoi và ngắn ngủi, nhưng cả điều đó cũng chỉ có được nhờ hồi tưởng trong ký ức. Áo trắng đơn sơ, mộng trắng trong, hôm xưa em đến. Trích bài Áo Trắng. Lửa thiêng phần nhiều là những tình sâu, tình mất, tình vẩn vơ, do sự lệch pha không gian, do sự xa cách trong không gian. Bởi vậy, trong thi phẩm đầy rẫy chia ly, tiễn đưa, đôi bờ, thuyền, bến đò, đợi chờ, trông nhau, nhớ nhau, vân vân, những tình cảm đó bàng bạc khắp không gian, răng mắc khắp không gian. Người ở trên trời ta ở đây, chờ mong phương nọ, ngóng phương này, tương tư đôi chốn tình ngàn dặm, vạn lý sầu lên núi tiếp mây. Trích bài Vạn Lý Tình. Tâm hồn bị không gian chia cắt, nhưng tâm hồn cũng được không gian hợp nhất bởi những sự tương ứng của không gian. Nắng đã xế về bên xứ bạn, chiều mưa trên bãi, nước sông đầy. Trích bài Vạn Lý Tình. Tình yêu vạn dặm cũng là vạn dặm tình yêu. Tình yêu đã hợp nhất không gian. Cũng như Baudelaire, Huy Cận hay làm thơ về cái chết. Với ông, cái chết không mang một ý nghĩa triết lý siêu hình nào cả, mà đơn giản chỉ là chuyển sang một không gian khác. Điều đáng kinh sợ nhất của cái chết là không gian đó rất chật chội. Thân bay nhảy giam trong mồ nhỏ tí, đó là không gian của hư vô. Giam bảy lòng thương xót đến bên mồ, để cho hồn khi sắp xuống hư vô. Và cái chết là sự lẻ chiếc tuyệt đối, bỏ chung chạ nằm khô một bóng. Người chết không còn có các phương tiện như người sống để khỏa lấp sự cô đơn, bơ vơ. Tình yêu yêu, mơ mộng. Chết là vĩnh viễn mất không gian, hay không gian trở thành không gian thuần túy, hư vô. Nói đến không gian, không thể không nói đến thời gian, bởi vì không gian là thời gian trường tồn, thời gian là không gian đang lấn bước. Thời gian trong lửa thiêng của Huy Cận đã ngưng kết thành không gian. Cho nên có thể nói như Bergson, thời gian là những hoài niệm. Quên thân như đã quên giờ, tê mê cõi biếc bến bờ là đâu. Trích bài Trông Lên. Chìm sâu vào không gian, quên thân, thì thời gian ngưng lại, quên giờ, tức là nó chuyển hóa thành không gian, cõi biếc, có tính chất vĩnh viễn, bến bờ là đâu. Thời gian không xác định được là hiện tại hay quá khứ, một buổi trưa không biết từ thuở nào, như buổi trưa hè dịu dịu trong ca dao, có cu gáy và bướm vàng nữa chứ. Sự vật từ xưa đến nay không có gì thay đổi trong thời gian. Đám mây ngày nay nhìn thấy vẫn là đám mây tự thủa hồng hoang. Cơn gió vẫn là cơn gió cũ. Còn dòng sông thì là nơi dường như ta có thể tắm hai lần. Chính vì tính chất phi thời gian hoặc ngoài thời gian đó của sự vật mà thi nhân có thể trò chuyện với các thi sĩ của nghìn xưa. Chiều lại xuống ở bên lầu cô tịch, chờ thi nhân đã chết tự ngàn xưa, nói chuyện cùng chiều không nắng không mưa, không sương gió, chỉ có sầu vạn thuở. Hoặc nói chuyện với mai sau, vì Huy Cận tin rằng hậu thế cũng chẳng có gì thay đổi, nên vẫn có thể hiểu được tâm sự của người hôm nay. Hồn đơn chiếc như đảo rời dặm biển, suốt một đời như núi đứng riêng tây. Lòng trăng xưa trốn nọ với nơi này, đâu hay đó chỉ dựng chòi cô độc. Còn câu chuyện ngưu lang chức nữ thủa huyền thoại, hoặc mối duyên kỳ ngộ bích câu trở thành chuyện tình của muôn năm, thành hồn xa của thi nhân, một chiếc linh hồn nhỏ mang mang thiên cổ sầu. Linh hồn của một cá thể, linh hồn nhỏ, phải gánh chịu một cái sầu nghìn năm như một thứ tội tổ tông của con người. Quả thật, vừa nặng nề vừa nhẹ nhõm. Bởi vì chính trong mỗi sầu dài dặc của đồng loại đi trước mà cá nhân thêm bớt cô độc lẻ loi. Nếu thời gian là những sắc thái tâm hồn, thì tâm hồn Huy Cận hòa vào phong cảnh cần vật. Đó là thứ phong cảnh gợi cảm, chứ không nhằm mục đích truyền cảm. Nai cao gót lẫn sương mù, xuống rừng nẻo thuộc nhìn thu mới về. Sắc trời trôi giạt dưới khe, chim đi lá rụng, cành nghe lạnh lùng. Trích bài Thu Rừng. Ngập ngừng mép núi quanh co, lưng đèo quán dựng, mưa lò mái ngang. Vi vu gió hút nẻo vàng, một trời thu rộng mấy hàng mây cao. Trong cảnh sắc đó, bao giờ cũng phảng phất tâm hồn thời gian tự ngàn xưa hiện về trong gió, trong âm thanh tạo thành hồn cảnh vật. Đồn xa quằn quại bóng cờ, phất phơ buồn tự thời xưa thổi về. Hoặc đêm mơ lay ánh trăng tàn, hồn xưa gửi tiếng thời gian trống dồn. Trích bài Chiều Xưa. Thời gian và không gian trong lửa thiêng hòa vào nhau chặt chẽ. Đọc lửa thiêng, người đọc có cảm giác như một tòa cổ tự. Tự theo hai nghĩa là chùa và chữ. Bắt gặp thứ ánh sáng vĩnh cửu, có thể nói đó là một thứ thời không gian, đặc trưng cho Huy Cận khác với thời không trung đại. Không gian vĩnh cửu và thời gian vĩnh cửu của nghệ thuật trung đại được hình thành bằng con mắt kỳ hà học và bắt đầu óc phân tích phương Tây. Lửa thiêng là khát vọng không nguôi của con người trong sự chiếm lĩnh không gian. Con người với tư cách là một thực thể hữu hạn về mặt thời gian lại luôn có ước mơ trở thành bất tử. chiếm lĩnh được không gian, trở nên trường tồn như không gian, có nghĩa là con người khắc phục được thời gian để đi vào sự bất tử. Ước mơ tưởng chừng như rồ dại đó lại là một ước mơ rất nhân bản mà chỉ có con người mới có được. Đó là bi kịch lớn nhất, sâu sắc nhất của nhân loại. Điều này giải thích được vẻ đẹp của lửa thiêng, âm điệu buồn của nó, một thứ khí quyển của thi phẩm. Không gian nghệ thuật của lửa thiêng là nơi hội tụ của những yếu tố trái ngược nhau. Ở đây chúng hòa hợp với nhau để tạo thành một thể thống nhất. Đó là phong cách đặc sắc của lửa thiêng. Trước hết, đó là những yếu tố trung đại và hiện đại, phương Đông và phương Tây, lối ăn nói ví von của ca dao tục ngữ, ngôn ngữ tượng trưng đường thi và chủ nghĩa tượng trưng của thơ ca Pháp. Mà cội nguồn sâu xa của chúng là cái tôi cá thể cảm thấy mình cô đơn, bất lực, nên vẫn liếc mắt về cái ta truyền thống của xã hội. Công xã nông thôn như nhìn về một quá khứ tốt đẹp. Các yếu tố này đối lập và thống nhất với nhau trong từng thành phần và cấp độ của tác phẩm. Điều đó làm cho lửa thiêng trở thành một cấu trúc nghệ thuật chặt chẽ, hoàn chỉnh, có quy luật nội tại của nó. Chi phối với tất cả các thành tố của tác phẩm như thể thơ, ngôn ngữ, v.v. Trong lửa thiêng, Huy Cận sử dụng những thể thơ cũ, mới theo một tỷ lệ tương đối cân bằng. 8 chữ 15 trên 50, 7 chữ 17 trên 50, 5 chữ 5 trên 50, 4 chữ 2 trên 50, 6-8, 8 trên 50. Trong đó, thể hoàn toàn là tác phẩm của thơ mới có 8 chữ, thể ít nhiều có cải biên từ truyền thống có thất ngôn, ngũ ngôn, thơ 4 chữ, thể cổ truyền 100% có lục bát. Điều đáng chú ý là chúng được thi nhân hoán cải để mang được tính chất không gian của lửa thiêng. Để đạt được sự cân đối hài hòa, giàu tính bác học, ít chất dân dã, Huy Cận đã xếp các câu thơ của mình thành từng khối chữ, khổ thơ, 4 câu hoặc 2 câu. Với thơ lục bát thì ông bẻ ra thành câu đối nhau hoặc câu đối xứng theo nhịp ngắt 3 trên 3 hoặc 4 trên 4, v.v. Ngôn ngữ lửa thiêng thích dùng từ Hán Việt để có màu sắc trang trọng phù hợp với không khí thi phẩm. Nắng hoe rải nhặt hoa trên đất, đời dịu vừa như nguyệt trước rằm. Trích bài học sinh. Chuyển đổi từ loại danh từ thành động từ một cách uyển chuyển. Hai đứa thần tiên suốt một ngày, hoặc cách dùng từ độc đáo, rắn chắc. Ngàn năm sực tình lê thê, trên thành son nhạt chiều tê cúi đầu. Bài chiều xưa. Tư duy thơ là tư duy lựa chọn theo trục dọc, trục không gian. Thời gian thơ cũng là thời gian theo trục dọc, chứ không phải là thời gian kế tiếp theo trục ngang. Bởi thơ luôn luôn là sự quay trở về với chính bản thân nó, phá vỡ tính liên tục của thời gian sự kiện, thời gian kế tiếp của văn xuôi để chắp nối với không gian, với vĩnh cửu. Tư duy Việt Nam cũng thiên về tư duy không gian, nên thơ trữ tình phát triển. Như vậy, Huy Cận với lửa thiêng đã hội tụ được cùng một lúc vào trong bản thân mình cả hai thế mạnh của thơ và của Việt Nam. Lửa thiêng vừa đắm mình trong mạch nguồn dân tộc, vừa là một thế giới ngưng kết bởi nó. Một thế giới riêng biệt tồn tại song hành với thế giới thực tại, không đứt rốn, không đối lập, mà song song phản chiếu lẫn nhau, xuất hiện trong sự giao thoa của những luồng ánh sáng, đó là khuôn mặt của cái đẹp, của sự thanh lọc, vân vân. In trong Mắt Thơ 1, phê bình phong cách thơ mới, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội năm 2000.